สัตว์เกะกะมูนีฟัตมานามูบุญสัตว์เกะกะมูนีฟัต
Chúng ta đã biết qua giới pháp một phần nào. Giới pháp không phải là thiện pháp của thế gian. Giới pháp trong giáo pháp của Đức Phật thuộc về chế giáo. Rồi giới pháp là thánh pháp. Chính đó là những cái lý do tại sao chúng ta thấy mỗi khi mà mình thọ giới thì hay nói giới là căn bản con đường giải thoát, giới là cái bước đầu tiên hết của thánh đạo. Và tại sao mà ở trong đạo Phật coi giới là quan trọng như vậy? Mà thông thường thì chúng ta nhìn giới như thế nào? Thì đôi khi chúng ta chỉ nhìn nó như là những điều lệ, kêu là tốt, không cho mình làm điều sai quấy. Đôi khi nó hơi có vẻ như là câu thúc, gò bó mình. Mình để đi đến đâu thì mình cũng không biết. Mình chỉ nghĩ điều hay mà mình muốn làm. Nhưng thực sự ra giới đây là con đường giải thoát. Đức Phật muốn dẫn mình đi trên con đường giải thoát. Đức Phật dẫn mình đi. Thì cách thức Đức Phật dẫn mình đi cái con đường để mà cho mình bước đi đó, đầu tiên đó là giới. Thế nên một khi mà mình liên hệ đến, mình thọ giới, tức là mình bắt đầu bước đi trên con đường giải thoát. Cái nghĩa nó là như vậy. Chính vì lý do đó cho nên chúng ta không thể nào mà đem các điều thiện của thế gian ra mà so sánh với giới được. Bởi vì tất cả các điều thiện của thế gian nó đều ô nhiễm và không có chấm dứt được phiền não, không có đưa lại giải thoát được. Do đó nên giới được coi rất quan trọng, và coi nó cái kết quả của giới là giải thoát, cho nên vượt trên cả những cái công đức cõi trời cõi người. Chúng ta phải phân biệt hóa giáo chế giáo, bởi vì chúng ta cái gì theo thường nói Phật pháp là gì, những gì Phật nói ra kêu là Phật pháp. Bây giờ Phật nói ra có hai loại, một loại là giới luật, một loại là giáo lý. Giáo lý kêu là hóa giáo, tức là những giáo pháp của Đức Phật giáo hóa chúng sinh để cho họ có lòng tin. Khi họ có lòng tin, họ muốn đi theo Phật, rồi Phật mới đưa ra giới luật, đấy là chế giáo hay là hành giáo để thực hành. Thì chúng ta biết như vậy thì trong vấn đề giới, chúng ta đừng quên là giới có ác vật như ác giới nữa. Thế cho nên có những cái điều mà chúng ta phân biệt giữa thiện và giới, thiện của thế gian. Thì có những điều thiện của thế gian vừa là giới, như là bảy cái chi đầu ở trong thập thiện: không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, không nói láo, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu. Đó, bảy cái điều đó là thuộc về thiện, mà nếu chúng ta phát nguyện thọ trì thì cũng thành giới. Có những cái là giới mà không phải là thiện, đó là những cái ác luật nghi, ác giới. Có những cái là thiện, là không phải thiện cũng phải giới, đó là những cái hành động của thân khẩu của chúng ta mà không phải thiện phải ác, kêu là vô ký. Ví dụ bây giờ một ca sĩ lên sân khấu hát, họ cũng hoạt động bằng miệng. Chúng ta ở chùa, chúng ta tụng kinh, chúng ta cũng hoạt động bằng miệng. Cái hành động tụng kinh của mình ấy, kêu là tu đạo. Cái hành động lên sân khấu hát của một ca sĩ ấy, nó không phải tu, nó không phải thiện, nó phải ác. cái hành động đó là hành động vô ký, cái hành động đó không phải thiện mà cũng phải giới, cái điều đó. Nhưng mà nhớ nó, tức là nó cũng phải ác nữa, nó là vô ký. Thì phân ra cho nó, đạo Phật phân tích rất rõ ràng. Bởi vì từ cái trí huệ mình nhìn ra chân lý thì nhìn ra cả cái phi chân lý, mình nhìn ra cả cái mà nó ở giữa thì nói ra cho mình nghe. Thì đó là biểu lộ ra cái trí huệ trong đạo Phật. Còn có một cái nữa là thiện mà không phải giới, thông thường đó là những điều thiện trong tâm của mình, là không tham, không sân, không tà kiến. Thì bởi vì giới mà giới cho tâm rất khó, nhưng mà nói cho đúng ra thì có hai phái. Cái mà chúng ta học phân biệt ở đây là theo, trong giới luật thường nói là theo đa tông, tức là theo phái của Nhất Thiết Hữu Bộ. Thì vấn đề mà trong tâm thức của mình không thuộc về giới, thế cho nên tâm thức mình tốt nó chỉ là thiện thôi. Giới nằm ở vấn đề thân khẩu. Còn một phái nữa là phái của Thành Thật Tông, tức là thành bộ luận Thành Thật ấy. Thì phái này chủ trương là chỉ có cái niệm đầu tiên thì mình mới không bị tội, tức là cái tâm ác của mình ấy, mình khởi lên cái tâm ác ngay lúc cái lúc khởi lên nó không có tội. Nhưng mà ngay đến cái niệm kế tiếp sau ấy, mà mình tiếp tục mình chạy theo cái niệm ác đó thì coi như mình phạm. Thì đó là cái chủ trương của các nhiều tông phái trong đạo Phật. Nhưng còn đối với lại Bồ Tát giới thì Bồ Tát tâm rất là kỹ lưỡng, cho nên chúng ta đừng tưởng nghe nói con đường Bồ Tát, con đường chúng sinh, con đường thanh văn, con đường thánh, chúng ta có thể cho Bồ Tát dễ hành. Bồ Tát cũng khó hành lắm. Đối với lại Bồ Tát giới, Bồ Tát đạo, Bồ Tát hành á, thì khởi lên một cái là phạm. Tại vì trong Bồ Tát rất quan trọng về tâm, con đường Đại Thừa á. Cho nên chúng ta phải thực hành cái Bồ Đề Tâm, tức là phải tôi luyện, phải huân tập cái Bồ Đề Tâm của mình. Bởi vì chúng ta nhớ một điều này, nếu mà mình quá sợ, mình cho là hết tâm, mình hơi nghĩ sân tham một chút là tội rồi. Mình sợ quá như vậy á, thì mình làm sao đây? Thì mình không dám theo nữa. Bởi vì bằng cách nào nữa, cái tâm mình không có điều khiển, mình chưa làm chủ được nó, thì thế nào nó cũng nảy sinh rất mau lẹ và rất nhiều. Như vậy chúng ta không dám theo nữa. Mà nếu chúng ta cố gắng theo, chúng ta tìm cách để theo á, thì chúng ta chỉ nghĩ đến cái vấn đề là làm sao đừng có cho tâm nó sinh. Chúng ta chỉ nghĩ vậy thôi. Rồi khi chúng ta nghĩ như thế thì làm sao chúng ta theo Bồ Tát đạo được? Vì Bồ Tát đạo phải nghĩ chúng sinh, phải thực hành điều thiện này, phải phân biệt thế này, phải phân biệt thế nọ, mà lại phải đừng có đi khỏi cái con đường của thế gian, tức là phải là người phàm. Bao giờ thành Phật hẳn trở thành thánh. Từ giờ cho đến khi mình, từ lúc mình phát Bồ Đề Tâm cho đến khi mình thành Phật, không có theo con đường thánh mà theo con đường phàm. Ở con đường phàm thì sao mà tâm mình không sinh được, mà không sinh phân biệt, mà không sinh sân, không sinh tham, không sinh gì được. Đấy, chính vì vậy ấy, chúng ta muốn vừa sinh tâm vừa theo Đại Thừa được, chúng ta phải tập luyện Bồ Đề Tâm. Vì mình thiếu Bồ Đề Tâm, cũng như một người cha mẹ thương con ấy, thương thật sự, thì tâm của người đó không bao giờ mà sinh cái ác, cái thù với đứa con hết á. Người đó không cần phải, đừng có sinh tâm nữa, đừng làm sao cho tâm của tôi không có sinh nữa, tôi phải điều khiển tâm tôi, làm sao mà để tôi nắm vững tâm tôi, nó gặp cảnh gì nó cũng sinh, thấy mấy đứa con nó không sinh tâm gì hết á. Nhưng người đó bằng cái tâm tình thương chân thật, người đó không bao giờ sinh cái ác tâm với đứa con hết. Thành ra nếu chúng ta tập luyện được cái tâm của mình với thế gian này bằng Bồ Đề Tâm á, thì mình sẽ không sinh ác tâm. Nhưng mà nếu mình không tập luyện Bồ Đề Tâm á, thì dĩ nhiên nó phải sinh ác tâm. Cũng như một bà mẹ, bác không có tập luyện cái tâm thương, cái tâm tình mẹ đó đối với lại những đứa nhỏ hàng xóm, cho nên bác vẫn có thể sinh cái ác tâm đối với những đứa nhỏ hàng xóm, tại bác không tập. Nên chính vì vậy chúng ta mới phải phát Bồ Đề Tâm là như vậy. Chúng ta muốn đi con đường thành Phật, muốn thành Phật thực sự phải phát cái tâm Bồ Đề, phải tập luyện cái tâm Bồ Đề. Nên chính đó là cái cho mình thấy cái Đại Thừa đòi hỏi mình phải có Bồ Đề Tâm. Bởi vì một khi mình đã ở trong thế gian này mà mình muốn đi được con đường đạo thì phải có Bồ Đề Tâm. Ngoài ra thì mình phải xuất ra để đi con đường thánh. Còn mình ở trong thế gian, mình không phát Bồ Đề Tâm, mình không hành Bồ Đề Tâm, mình cứ đòi tu thiền, tu định, rồi tu huệ, tu gì, làm sao được. Nó mâu thuẫn và nó không biết để làm gì hết. Chẳng qua nó là một cái lúc thích thú lên của mình rồi mình thực hành vậy thôi. Chứ còn kết quả là cái gì ấy, nó chẳng ra cái gì hết á. Thành ra mình đã làm một cái công việc. Cái công việc đó là công việc là mình theo đạo, mà mình trở thành một Phật tử nó rất là quan trọng. Nó là cái quan trọng nhất cho cái sự nghiệp sống trong mình trong luân hồi á. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có thấy nó một, không có nhìn nó một cái cách đàng hoàng đứng đắn. Chúng ta mà theo đạo thì nó cũng là nhân duyên thôi, là cái hứng thú của mình vậy thôi, là cái nhận xét bình thường của mình, mình thấy thích thì mình theo vậy thôi. Chứ mình không thấy nó rất quan trọng, thế cho nên đôi khi mình lơ là, mình không có chịu nhận xét kỹ càng. Có bao giờ mình làm vấn đề gì, ví dụ bây giờ mình mua một cái ghế về nhà mình để, thì cái điều đó mình cần nghĩ ngợi nhiều. Mình cứ mua về đi, mình chẳng bao giờ nghĩ trước là mình sẽ để cái ghế ở đâu. Cứ mua về đi rồi mình nhìn, mình lấy mắt mình nhìn nó, rồi mình đặt nó vào chỗ. Bởi vì nó rất dễ, đó là công việc rất dễ. Mà bao giờ cái công việc nó rất là quan trọng, nó xây dựng cả một cái nhà để cho mình ở, cho gia đình ở này nọ gì á, mà mình cứ bảo thôi cứ mua đất rồi ra đó đứng nhìn rồi lúc đó xây sau. Đó mình phải tính toán đủ thứ hết chứ. Thì cũng vậy, nếu cái chuyện mà theo đạo nó quan trọng á, thì mình phải suy xét, phải suy nghĩ, phải tính toán chứ. Nó đâu phải là mình cứ bảo là đạo dễ lắm, cứ đến chùa theo là được rồi. Rồi cứ đến nghe được rồi, lúc đó nghĩ gì nghĩ, thích làm gì làm. Bao giờ thích quy y thì quy y, bao giờ thích thọ giới thì thọ giới. Thọ giới để làm gì, đi đến đâu, tại sao mình thọ, tất cả cái đó mình phải suy xét cho nó kỹ chứ. Đời sống của mình đau khổ hay sung sướng gì bắt đầu từ cái lúc đó. Cái hành động mình quyết định lúc đó mình theo đạo như vậy, nó quyết định cho tất cả cái tương lai của mình cho đến bất tận. Còn mọi cái hành động mà mình làm hàng ngày á, nó chỉ quyết định cho mình chừng trong kiếp này hoặc kiếp sau thôi. Ví dụ hôm nay mình phát tâm, mình bảo tôi đi học môn đó, tôi đi học môn bác sĩ, thì cái học của mình đó, cái hành động của mình nó chỉ quyết định cho mình trong kiếp này thôi. Và nếu mình làm một điều thiện, tôi bảo tôi phải bố thí được, nó quyết định cho mình một kiếp sau, hai ba kiếp sau thôi. Còn khi mà mình quyết định theo đạo, nó quyết định, tức là một cái quyết định cho mình cho đến vô lượng kiếp. Thành ra lúc đó mình phải nghĩ cho chín chắn, nghĩ cho nó rõ ràng. Mình theo cái gì mà mình phải làm sao mình theo được, và sao mình xây dựng được. Chính vì vậy cho nên chúng ta không có cái tâm mà nó tương ưng được với lại cái đạo mà mình theo. Do đó mình học để mình hiểu như vậy, mình phát tâm và mình biết suy nghĩ rõ ràng. Thì như vậy á, thì chúng ta thấy là thiện pháp và giới luật của Đức Phật. Giới luật thì bao gồm cả thiện pháp. Và giới luật của Đức Phật thì phải có các điều kiện, là phải một cái thệ nguyện trong một thời gian, giữ cái điều thiện trong một thời gian. Và đối tượng mà mình hành cái điều thiện đó là mình phải hành với tất cả mọi chúng sinh. Chúng ta mới thấy, thì từ chúng ta mới thấy là tại sao mà được kêu là thánh pháp giới luật đó, và tại sao mà nó là cái con đường quan trọng. Thì từ những cái điểm đó, từ chúng ta sẽ thấy. Chúng ta lại biết nữa là do đó nên mình phải nhận giới từ Đức Phật. Và làm cách nào để nhận giới, tất cả những cái đó là thuộc về cái phần giới pháp mà mình đang học. Thì từ mình sẽ học đến. Nó gồm có quy y, nó gồm có ngũ giới, gồm có tám giới. Đấy. Ra làm sao, nghi thức thể thức thọ như thế nào, cái khi mình thọ mình phải làm những gì. Từ mình sẽ học đấy, đó là cái phần giới pháp của mình á. Bây giờ đây mình đã phân biệt, mình biết là mình bây giờ đây mình nghe, mình cứ nghĩ như là mình là người chưa thọ giới. Bây giờ mình đang nghe về giới pháp. Xưa nay mình hiểu lầm, mình tưởng là giới pháp chỉ là điều thiện, không phải như vậy. Giới pháp là đạo đức của thế gian, không phải như vậy. Biết về giới pháp vừa bao gồm cả thiện, vừa bao gồm đạo đức, nhưng mà mục tiêu chính của giới pháp là đưa đến con chỗ giải thoát. Rồi mình lại có đại thừa, cho nên mình hiểu cái tinh thần giữ giới như thế nào đối với đại thừa nữa. Bây giờ chúng ta nghe để phân biệt về thiện và giới. Thông thường khi nói về thiện pháp và ác pháp trong thế gian này, tức mình nghe thiện pháp ác pháp, đầu mình nghĩ nó lung tung trong đó hết á. Nhưng giờ mình theo Phật pháp thì rất rõ ràng. Khi nói thiện ác là nói về thập thiện hay thập ác. Tức là ba hành động thiện của thân, bốn hành động thiện của khẩu, ba hành động thiện của tâm. Ngược lại là ác. Tức là nếu mình không sát sinh, đó là một hành động của thân, lấy thí dụ, đó là thiện. Nếu mình sát sinh, đó là ác, một hành động ác của thân. Ăn cắp thuộc về thân, tà dâm thuộc về thân, đó, mình nhớ như vậy. Ác hay thiện gì cũng đều dựa trên ba nghiệp thân khẩu ý mà thành. Người nghiệp thiện ở đây gồm ba nghiệp thân, bốn nghiệp khẩu và ba nghiệp ý. Người nghiệp ác cũng y như vậy, chỉ có điều là nghĩa của thiện và ác ngược lại nhau mà thôi. Ngược lại nhau thì có hai cách. Một là nó tương phản và nó đối trị lẫn nhau, như lửa với nước, nam với nữ, đối khí với keo kiết, phóng sinh với sát sinh, ái ngữ với ác ngữ. Đó là những cái nó ngược lại và nó có tính cách như là đối trị nhau. Có cái này không có cái kia, có cái kia không có cái này. Nghĩa là hai pháp có hai tính chất đối trợ nhau và tương phản lẫn nhau. Còn ngược lại nhau, cách thứ hai á, nó chỉ là một sự phủ nhận thuần túy, tức là chỉ phủ nhận thôi. Như thế nào? Như sát sinh với không sát sinh, ăn cắp với không ăn cắp, nói láo với không nói láo. Nghĩa là không sát sinh chỉ là không làm việc sát sinh, phủ nhận chuyện sát sinh, chứ không sát sinh không có nghĩa là phóng sinh. Chúng ta thấy nha, sát sinh là chuyện ác. Bây giờ phóng sinh tức là thả. Sát sinh là bắt giết, phóng sinh là thả đi cho sống. Hai cái đó nó ngược với nhau, nó ngược, mâu thuẫn với nhau. Nhưng mà nó có cái là sát sinh và không sát sinh. Không sát sinh không phải là phóng sinh, nó không sát sinh thôi. Nó cũng ngược lại với sát sinh, nó phủ nhận sát sinh, nhưng mà nó không có làm một cái gì ngược lại với sát sinh hết á. Nó chỉ không làm chuyện sát sinh, chứ nó không có làm chuyện phóng sinh. Chúng ta để ý nhận định như vậy. Thế là chúng ta sẽ nhận xét luật như giới của Đức Phật thuộc về tính chất nào. Luật như của Đức Phật thuộc về thiện. Cái thiện của Đức Phật nó ngược với ác, ngược theo tính chất nào? Thì luật như của Đức Phật thuộc về tính chất là phủ nhận các ác pháp mà thôi. Khi Đức Phật đặt ra năm giới, Đức Phật không có đặt rằng là phải phóng sinh, phải bố thí, phải không lập gia đình, phải nói lời chân thật, hay là phải xuất gia, phải nói lời chân thật, và phải uống nước lạnh. Đức Phật không có lập như vậy, mà Đức Phật chỉ lập không sát sinh, không ăn cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đức Phật chỉ dùng không, 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 không. Chúng ta thấy như vậy. Trong khi thiện pháp của thế gian á, mình để ý xem cái thiện của thế gian á, có nói không không? Cái điểm thế gian không dùng chữ không. Thế mà khi nào ở trong thế gian nghĩ về thiện á, là bao giờ cũng nghĩ ngược lại cái điều ác. Tức là đi ăn cắp, không đi ăn cắp. Người thế gian không có cho đó là cái điều thiện. Người thế gian phải cho là phải giúp đỡ, phải bố thí, phải này nọ mới là điều thiện. Chứ giờ ngồi nhà không đi ăn cắp, thiện gì trong đó? Thế gian mình luôn luôn nghĩ như vậy. Nhưng mà giới của Phật ấy, thì không có nói điều thiện, mà nói ra điều ác và đừng làm điều ác thì thành giới. Chúng ta để ý như vậy. Thì người thế gian mình ấy, thường thấy là mình phải làm cái điều gì có ích lợi rõ ràng, đó mới kêu điều thiện, và như vậy mới là điều tốt. Còn thấy mình thụ động không làm gì hết thì cho như là mình là con người thụ động, không có ích lợi. Và đôi khi đem giới luật của Đức Phật ra mà so sánh với điều thiện thế gian đó, Thì cái tâm thế gian của mình luôn luôn cho là điều thiện của Đức Phật là thụ động, giới luật của Đức Phật không biết để ích lợi cho ai hết. Mình đang nghĩ như vậy, mình luôn luôn mình nghĩ là sao Đức Phật không đầy các điều tốt nữa để ích lợi cho xã hội, ích lợi cho gia đình. Do đó cho nên đôi khi chúng ta có cái tâm phỉ báng giới luật của Đức Phật, bởi vì chúng ta không hiểu Phật pháp là gì hết. Đó cho nên chúng ta cần phải phân biệt giới và thiện là như vậy. Trong thế gian này thiện và ác là hai cái đối cực xung khắc của xung đột lẫn nhau. Cái này có là cái kia không có, cái kia có là cái này không có. Vì cả hai hoàn toàn đối lập xung đột với nhau như thế. Nhưng để sinh tồn thì thiện phải tiêu diệt ác và ác phải tiêu diệt thiện. Cho nên trong thế gian này luôn luôn nó có thương cái ghét. Và khi mình đã nhận mình là người thiện thì mình rất sợ ác và mình rất ghét ác. Ngược lại cái anh mà nó nhận nó là ác á, thì nó không ưa thiện, nó không thích thiện, nó ghét. Mình ghét cái thiện ác ở trong thế gian luôn luôn nó xung đột, nó đối chọi, nó tranh đấu với nhau. Cho đến mức độ mà tính chất cứu cánh đúng nghĩa nhất của thiện, thiện là gì đối với thế gian này? Tiêu diệt ác. Mà ngược lại thì ác là gì? Ác là phải tiêu diệt thiện. Và cái thiện ác của thế gian nó có nghĩa như thế. Nên chúng ta phải hiểu bởi vì nó là hai cái đối cực mâu thuẫn với nhau. Nó như là âm với dương vậy đó, nó như là lửa với nước. Người thường, người thế gian mình không có nhận ra cái vấn đề đó. Mình sống thấy tình cảm thương thương vô cùng, ghét nó ghét vô cùng. Mình cho tình cảm là tiêu chuẩn của thiện. Trong thế gian mình nghĩ như vậy. Ở đôi khi có nhiều người Phật tử phê bình sao Đức Phật không có tình cảm, sao đạo Phật thiếu tình cảm, lúc nào cũng xuất gia xuất ly bỏ đi, lúc nào cũng vậy hết á. Trong khi mình thấy đời này có tình cảm á, nó như là sung sướng hạnh phúc, tình cảm là điều thiện của thế gian. Nhưng mà mình quên mất một điều, trong cái tình cảm á, nó có cái thương và nó có cái ghét. Nó càng thương bao nhiêu á, thì cái đối cực của nó càng ghét đúng không? Vì vậy đời sống này nó bất an, bất ổn, nó đau khổ, nó đủ thứ. Nó từ cái gốc đó, nó không từ cái gì khác hết. Và chúng ta chỉ biết cái mặt thương mà mang lại cái cảm giác mình cảm thấy sung sướng. Mình không biết đâu cái mặt đau khổ của nó. Và do đó nên mình không rõ như vậy đôi khi mình phê bình giáo pháp của Đức Phật. Thì đó là cái mà vô minh của mình. Thì ra chính vì vậy á, mình lại quên mất một điều là theo cái định luật. Bây giờ nó hơi tưởng tượng một chút, như là theo định luật âm dương của bên tàu á, không thể có một cái một cực mà nó có được. Không thể nào chỉ có thái dương thái âm, mà không thể nào mà nó cứ thuần dương thuần âm mà nó hiện hữu được hết á. Cái đời sống là như vậy hết, tay mình có phải có trái, mắt mình có phải có trái, chẳng hạn vậy. Nó phải có hai như vậy, nó phối hợp. Mà hai cái đó nó mâu thuẫn như nào, nhưng nó cần có nhau để mà nó hiện hữu. Thành ra trong khi cái tâm của mình nó muốn ủng hộ cái thiện, nó muốn dương danh cái thiện, nó muốn đưa cái thiện nó ra, nó muốn xây dựng, thành lập cái thiện đó, nó phải chèn ép cái ác đi. Nhưng mà nó quên mất là cái thế gian này, cái thiện với cái ác nó phải dựa vào nhau để nó có mặt. Như trên sân khấu nó có anh hùng thì nó phải có kẻ gian. Bây giờ không có kẻ gian ra đóng một vai anh hùng đóng làm sao? Và muốn cái anh hùng nó nổi bật chừng nào thì cái thằng kẻ gian nó phải ác chừng đó. Muốn cái anh hùng nó là có nghĩa gan dạ chừng nào, nó đúng như anh hùng chừng nào, thì cái kẻ gian phải nhiều mưu mô và thâm độc, phải đủ thứ thử thách trong đó. Hai cái đó nó phải liên vào nhau để nó sinh tồn, nó lại ghét nhau, nó mâu thuẫn vô cùng. Cái tâm thức của mình nó nằm ở trong cái tình cảm đó. Nó đề cao cái thiện thế gian, nó thương cái thiện thế gian, nó ái thiện thế gian. Thì đồng thời ở mặt trong của nó phải biết ác là gì, nó cần có cái ác. Bởi vì nó muốn cái tình cảm đối với cái thiện đó có. Thành ra nó phải giữ lại cái ác. Giữ lại cái ác, ghét cái ác rồi thì cái tình thương thiện nó xuất hiện. Giờ chúng ta coi màn kịch trả lương nữa hả? Trong đó có vài nam với nữ thương nhau mà không có ai cản trở hết. không có bà mẹ nào ác hết, không có một người lưu manh nào xen vô hết á. Mình coi xong mình có cảm giác gì, mình thấy chẳng có cái gì đá, chẳng cái gì thích hết, chẳng có cái gì mà hay hết á, mình phê bình mà dở ai kịch vậy cũng kịch. Cái tình cảm của mình, cái thương, cái thiện, cái gì gì của mình nó không có hoạt động được. Thành ra lúc bây giờ nó phải có cái ác xen vô. Ác xen vô mình mới hồi hào hứng, mình theo dõi, mà cái thằng này bóp cổ nó được, cái thằng lưu manh quá trời. Trời ơi, nó phá hoại tình duyên của người ta, trời ơi, kinh khủng. Đó. Lúc đó mình mới cảm thấy cái cặp đó là đáng thương, hay là bảo thương, hay là kép thương, nó là cái gì. Mình thấy thần tượng ái mộ, cái tình cảm mình xuất hiện, mình mới thấy cái này thiện, cái này ác. Mình phân ra như vậy, mình mà phải theo cái thiện này, phải ủng hộ cái thiện này, phải diệt trừ cái ác kia. Thành ra chính vì vậy á, mình thấy rõ vấn đề nó mâu thuẫn, nó đòi diệt nhau mà phải có nhau để mà nó hoạt động. Cho nên làm sao mà nó so sánh được với lại cái thiện của Đức Phật? Nó phiền não vô cùng, và nó rắc rối, nó lăn quanh luẩn quẩn vô cùng. Thế mà đôi khi chúng ta cho là nó là đúng là hay, và chúng ta phê bình thật là thụ động. Chúng ta đủ hiểu như vậy, mình nên suy xét kỹ như vậy, chính tư duy như vậy, để mình biết cái giá trị của giới pháp của Đức Phật. Nhưng nếu ác mà bất thật á, ác không có nữa, thì cái sự tiêu diệt ác cũng không còn nữa. Mà tiêu diệt ác không còn nữa, nghĩa là tính chất chính yếu của thiện không còn nữa, nên do đó thiện cũng bị hủy diệt theo sự tiêu diệt ác. Ngược lại ác cũng y như vậy. Cho nên thông thường chúng ta coi chuyện, chúng ta đọc kịch, chúng ta coi cải lương, coi cine, coi gì cũng vậy hết á. Cứ đến bao giờ mà ác tiêu diệt rồi là chuyện chấm dứt, có gì nữa để đóng. Mà chúng ta thì thích là thích cái câu chuyện đó thôi. Có bao giờ mở đầu cái chuyện ra bảo là giờ tất cả mấy ác chết rồi, cái từ đó sống toàn mấy người thiện sống với nhau, cứ ăn uống rồi đi bắt tay nhau, ôm nhau đã đời, mình coi mình thấy cái gì nữa. Và chính vì vậy á, thiện ác mình mất là thiện mất luôn, và mình không còn thấy đời sống nó có ý nghĩa nữa. Tốt ở đâu, tốt để làm gì, tự nhiên nó mất tiêu luôn. Con người không biết tốt là gì nữa. Do đó cho nên cái tâm mà yêu thiện ác của mình, ghét ác yêu thiện của mình trong thế gian á, cái tâm đó là cái tâm phiền não, cái tâm vô minh. Và những cái ý nghĩa thiện ác của mình ở trong thế gian nó cũng vậy mà thôi. Do đó thiện và ác của thế gian luôn luôn bị kẹt trong vòng mâu thuẫn, đòi tiêu diệt lẫn nhau, mà lại hoàn toàn cần phải có nhau để mà sinh tồn. Thiện của lập nhi giới không phải là loại thiện đối lực với ác của thế gian như vậy. Cái lập nhi giới nhằm đưa con người đến chỗ giải thoát khỏi mọi đau khổ, mà nguyên nhân gốc của đau khổ chính là phiền não tham sân si. Cái phiền não con người tạo nghiệp ác và nghiệp thiện để rồi cứ kẹt trong vòng mâu thuẫn như trên. Ác nghiệp thì đưa lại khổ quả đã đành rồi, mà thiện nghiệp cũng không có một chút gì hơn, thiện nghiệp cũng đưa lại khổ quả. Nó so sánh với ác á, thì kêu là nó thiện, nhưng mà nó cứ làm cho mình mải mê ở trong cái vô minh á, ở trong cái thương cái ghét đó á, cho nên không bao giờ mình thoát ra được, mình phải thoát ra được khỏi cái vô minh đó. Rồi cái vô minh, cái thương cái ghét đó nó mới đưa mình đi luân hồi, nó là cái năng lực để mình tái sinh á. Để tái sinh như vậy á, mình lại tiếp tục thương ghét âm oán. Rồi lắm lúc á, vì quá ghét á, cho nên chính mình chủ trương thiện, nhưng mà mình lại đi làm điều ác. Tại vì cái tâm mình ghét nó bực, nó sân, thì các cái kẻ ác đó đáng lý nó chỉ đánh chừng ba hờ, nhưng mà mình sân hận lên, nhiều khi mình chém đầu nó luôn, thành ra mình thành nghiệp ác. Mình bao nhiêu cái bao giờ cũng vậy hết đó. Bà mẹ nó thương con, đôi khi đối với bên hàng xóm bà lưu manh lắm, nhưng mà chỉ vì bà thương con bà thôi. Nhưng mà đối với đứa con bá thì bá là bà mẹ tuyệt vời, nhưng mà đối với hàng xóm thì bà này không thể nói được. Bá đi ăn cắp ăn trộm, bá nói xấu, bá làm đồ thú lừa dối người ta, để bá về bá cho thằng con. Thằng con thì nó rất thấy bá là cái người duy nhất nó nương tựa, ngược lại thì hàng xóm thấy bá đâu là tránh đó. Thế thì tình thương đó mình ca ngợi cái này nọ gì đó, nó làm sao nó so được cái đạo Phật? Không thể nào nó so được một phần nào, không thể lấy thứ gì mà so được nữa. Nên chúng ta đừng có mang cái thiện thế gian ra để mà so sánh hay hỏi gì cái giới luật của Đức Phật.
Tức là điều kiện của thế gian không thể nào so sánh với thế giới được.
Vài điều như vậy. Chẳng hạn thứ nhất là luật như giới không ưa điều ác nữa, song luật như giới không có tôn sùng cái điều thiện nào hết á. Trong khi thiện thế gian á, thì rất ghét điều ác và thành lập một điều thiện đối lập để bám vào điều thiện đó mà nhằm tiêu diệt cái ác kia. Và nó luôn luôn cái tâm thức của mình nó có thương có ghét, thương ghét. Nếu mà mình nhận xét rõ, thương là tham, ghét là sân. Tham sân nó là phiền não. Phiền não là năng lực đi tái sinh và để tạo các nghiệp khổ trong đời sống này. Thì chúng ta thấy là cái thiện của thế gian bao giờ nó cũng ở trong vòng thương ghét đó. Bỏ cái thương ghét đó, cái thiện thế gian nó sụp đổ, nó không còn gì nữa. Thì ra cái thiện thế gian nó luôn luôn nó kẹt. Còn luật như á, không có ở trong vòng thương ghét. Chỉ có một cái không yêu xả, không yêu sát sinh, không làm sát sinh, xả sát sinh thôi. Không có đi vào trong vòng thương ghét. Xả là thoát. Vì vậy chúng ta hiểu Đức Phật dẫn mình đi con đường giải thoát. Đức Phật đâu có lại bày cho mình một cái nhân mà nó dính trong cái vòng luân hồi được. Nên ta phải hiểu như vậy. Thứ hai, luật như giới không ưa điều ác nữa, nhưng mình lại không làm điều ác. Còn thiện thế gian họ ghét điều ác kia nên ái bám vào điều thiện để tiêu diệt ác kia. Tức là có một cái tâm, mình thiện mà có tâm ác. Mình chủ trương mình là người thiện nhưng mà tâm mình ác. Tâm mình luôn luôn nghĩ chuyện giết, chuyện phá, chuyện tiêu diệt, chuyện làm khổ. Thành ra như vậy á, nó thiện ở chỗ nào? Nó thiện ở chỗ nào đây? Điều thứ ba á, luật như giới không làm điều ác nữa nên gọi là thiện. Thiện thế gian á, thì phải đối lập lại cái điều ác mới gọi là thiện. Thành ra đối với Đức Phật đó, sát sinh là ác thì đừng làm sát sinh nữa, đó kêu là thiện. Đức Phật không có nói là phóng sinh là thiện. Đừng làm sát sinh nữa, đó là thiện. Cái thiện đó nó sẽ đưa mình đến giải thoát. Thành ra những cái thiện mà đối lập với ác nó không đưa lại giải thoát. Điều thứ tư, luật như giới thì không còn điều ác nữa nên là thiện thần túy và tuyệt đối. Còn thiện thế gian luôn luôn phải cần có điều ác đối lập để tranh đấu và hoạt động, nên hỗn tạp và tương đối. Cái nào là thiện? Thiện có nghĩa là không có ác. Thế bây giờ sát sinh là ác, không làm sát sinh nữa, đó là thiện, bởi vì nó không còn có ác nữa. Còn nếu là mình nói chứ tôi phải phóng sinh, tôi phải phá, tôi phải ghét, tôi phải giết những cái người sát sinh, thì lúc bây giờ cái thiện đó của mình ấy, là cái thiện nó cần có sự sát sinh để mà nó hoạt động, để mà nó thành lập. Thế cho nên trong cái thiện nó luôn luôn nó có cái ác để mà cho nó có mặt, rồi luôn luôn nó có các cái nghĩ, cái tâm ác để nó tiêu diệt. Thì làm sao mình kêu nó là thiện được? Trong cái thiện của Đức Phật, nhìn vào cái tâm không sát sinh, nó không có một cái ác nào trong đó. Nhìn mặt nào đi nữa nó cũng có ác hết, nó giải thoát khỏi cái ác và nó giải thoát luôn. Thứ năm, luật như giới là thiện tuyệt đối, không có đối cực mâu thuẫn với nhau nên thuộc về vô vi pháp. Cái này nói về Phật pháp. Thiện thế gian thì luôn luôn ở trong vòng tương đối nhưng chỉ là hữu vi pháp. Thứ sáu, luật như giới vừa là cái thiện thuần tuyệt đối, thuần thiện tuyệt đối mà lại không bị kẹt vào đối cực nên được gọi là giải thoát. Đây là giải thích cái vấn đề vô vi và giải thoát. Trong cái thiện thế gian luôn luôn có tâm ghét, tâm muốn tiêu diệt ác, nên là thiện mà ác lại bám trước vào cái cực thiện để mà đối lập với cái cực ác, nên không bao giờ là giải thoát được. Cho nên ý nghĩa của cái luật nghi của Đức Phật vượt thiện, thiện thuần túy, thiện không hề có ác. Đấy. Vừa là vô vi pháp, vô lậu pháp, vừa là pháp giải thoát. Không thể nào mà thiện thế gian có được những cái đó hết á. Luật như giới, cái điều này là điều khó, điều thứ bảy này. Không có ngoài tâm ác, mà ở ngay tâm ác được ngưng ác. Nên tâm ác được thanh tịnh và giải thoát khỏi ác. Còn thiện thế gian được thành lập nơi tâm ghét ác và tâm ham thiện.
ghét và tham đó, tức sân và tham, thuộc về phiền não ô nhiễm và là nhân của luân hồi đau khổ. Do đó thượng của luật như giới chỉ là sự phủ nhận thuần túy các ác pháp. Giờ chúng ta thấy tại sao Đức Phật đặt giới ra, và tại sao hôm qua mình nghe nói là khi mình thọ giới mình phải nhận giới của Phật. Bởi vì chỉ có Phật mới biết cái gì thực sự là giới. Mình không có được cứ theo cái ý của mình, cái thích của mình cứ thấy điều hay thì mình lập thành giới được. Lý do là như vậy, bởi vì Đức Phật biết rằng là cái này là giới, bởi vì cái này nó đưa đến giải thoát. Thành ra mình phải theo Đức Phật để mình thọ giới. Mình thấy rõ vừa phân tích xong á, Đức Phật nói không 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 không, không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mình nghe mình cảm thấy nó lạ. Đức Phật không bầu điều thiện, chỉ bầu nhân điều ác. Lý do, cái lý do mà thứ bảy này để nói rõ lên là cái giới, giá trị của giới. Mình sống trong thế gian này mình đau khổ, cho nên mình mới cần có con đường thoát khổ, là con đường an lạc. Mà mình không biết đau khổ nó ở đâu hết. Mình thấy, mình nghĩ khổ nó do ác mà ra. Bây giờ tối mình khổ lắm thì phải đi đóng cửa lại, bởi vì mấy cái thằng ác này nó cứ đi ăn cắp ăn trộm á. Nhiều khi nó vào nó còn đâm mình nữa, nó còn đánh đập mình nữa. Nó dữ dằn lắm, cái đó là cái ác, nó đem lại sự khổ. Mình nghĩ là mình có gia đình, vợ con, bạn bè, lối xóm, những người thương mến mình á, đó là hạnh phúc. Những người đó mình tin tưởng, những người đó, những người bạn thân mình cho ở trong nhà, về đêm trong nhà, ngủ đêm trong nhà, mình có lo sợ hết á. Đó là những người thiện. Mình nghĩ cái thiện ác như vậy. Thành ra chính vì thế cho nên mình cho là thiện đem lại hạnh phúc. Hạnh phúc được với nỗi khổ, hạnh phúc là không có khổ. Nhưng mà tất cả cái thiện của thế gian đó, nó không phải là cái không có khổ. Nó chỉ là nhất thời, nó tương đối trong đó thôi. Nó không có khổ, cách gì mà mình thấy nó thoát khổ được. Bằng chứng là bây giờ mình thật là thiện theo thế gian, mình cũng có thoát khổ. Mình thoát chỗ nào? Tất cả những người tốt trong thế gian này, họ thoát ở chỗ nào? Hỏi họ xem, họ thấy họ thoát chỗ nào? Họ không biết được thoát là gì nữa. Và xung quanh mình toàn những người thiện như vậy thì mình được cái gì? Mình cảm thấy an lạc, vui vẻ, mà hàng xóm thì tốt lắm, bạn bè này nọ gì, hàng xóm cho đến vợ con trong nhà gì cũng ngoan ngoãn tốt hết á. Nó thoát ở chỗ nào? Nó đem lại cho mình cái cảm giác như vậy. Dĩ nhiên đó là một cái cảm giác tốt trong thế gian này, Đức Phật không có phủ nhận, chúng ta nhớ như vậy. Nhưng mà nói đến cái vấn đề thực sự thoát khổ á, nó thoát ở chỗ nào bây giờ? Mai mốt nổi lên một cơn lửa, mà lửa, chúng ta sống thì cần phải có lửa. Chúng ta không thể có những người bạn hữu xung quanh tốt mà bếp không có lửa, không biết nấu gì ăn hết. Nó đói như vậy, hết sung sướng. Chúng ta cần có lửa, chúng ta cần có nước. Không có nước sống cũng không được, cũng không có hạnh phúc. Lửa có thể cháy thiêu rụi cả cái xóm đó. Nước nó có thể tràn ngập, nó làm, nó trôi cuốn tất cả gia sản cái xóm đó. Lúc đó người thân, người tốt xung quanh mình, người thì chết chìm, người chết cháy đó. Tâm hồn của mình nó tan nát, nó rã rời hết. Tất cả những cái cảm giác, tất cả những cái tốt, những cái thiện người có đem lại cho mình á, nó có làm cho mình hết khổ cái lúc đó không? Mà trong đời sống này ấy, mình sống mình phải nương vào cái này, nương vào đất, lỡ nó động đất sao? Mình phải nương không khí, lỡ nó bị ô nhiễm sao? Mình phải nương vào những người bạn thân để mình được sung sướng. Người đó mang cái thân nó lỡ nó bệnh hoạn thì sao? Mình cần phải có con cái để mình hạnh phúc. Con cái lỡ nó yểu, lỡ nó tai nạn, nó chết thì sao? Thì tất cả những cái hạnh phúc mà mang lại cho mình đó, gặp những cái trường hợp vậy, nó thoát ở chỗ nào? Mà nếu mình càng cái hạnh phúc đó nữa, cái tâm thức của mình nó đi về đâu? Hay nó càng yếu đuối, nó càng lo âu, càng sợ hãi. Người mà sướng quá rồi sợ lắm, sợ cái khổ lắm. Làm sao dám phát tâm gì được? Thành ra chúng ta thấy là nếu mà nhìn kỹ không biết mình thoát chỗ nào, hay là mình cảm thấy như là nếu mình càng xuống thì như mình càng nô lệ, mình có cái thoát, mình càng không được tự tại. Đi đâu rời khỏi cái chỗ sướng một chút là mình thấy bất an. Có nhiều người tôi ngủ cái giường tôi mới sướng thôi, thành ra vừa phải sang nhà hàng xóm để ngủ là bắt đầu thấy bất an, không biết đêm nay có ngủ được không, thiếu cái gối đó, thiếu cái mền đó. Như vậy thì mình nô lệ chứ mình sướng hay là mình nô lệ? Đời sống thì nó rộng, nó mở rộng ra vậy á, thời gian nó vô biên, không gian nó bất tận, mình không dám bước ra khỏi cái chỗ nhỏ xíu mà mình kêu là sướng của mình đó, thì mình là một nô lệ hay là mình là con người được tự tại sung sướng? Đấy. Nó chính vì vậy mình thấy như thế, lúc đó mình mới nghĩ là bây giờ mình muốn tìm con đường thoát khổ thật. Thì khi mình muốn tìm con đường thoát khổ thật á, thì phải tìm sao đây? Lúc đó mình đang tìm đường của Đức Phật, mình không biết thoát khổ như thế nào, không biết cái chỗ thoát nó là sao, cái khổ nó là gì, làm sao để thoát. Thành ra bằng mọi điều, từng ly từng tí, từng điều nhỏ nhặt cho đến điều lớn gì á, là mình đều phải nghe theo Đức Phật. Mình nghe mình không thấy một cái tác dụng hết, mình biết ngay là mình chưa hiểu, chứ đừng có vội vã phê bình mà Đức Phật nói mà cái điều này nghe thấy nó lạ, nó không có thấy nó có lý hay này nọ hết á. Thành ra lúc đó mình chỉ nói là con chưa hiểu, thì giờ lạy Phật thêm nữa, ráng theo Phật thêm nữa để mà hiểu. Đó, chính vì vậy chúng ta biết rằng là khi mà Đức Phật biết rằng đâu là đau khổ, đâu là giải thoát, Đức Phật mới đặt ra cái cách thức. Đối với bây giờ chúng ta mới thấy mà Đức Phật nhìn thấy tất cả nó do trong tâm mà ra. Cái tâm của mình nó trói buộc, thôi là nô lệ, nó trói buộc vào cảnh xung quanh, đời sống xung quanh. Mà nó trói buộc theo hai cách. Một cách là thương, một cách là ghét. Thì cái nghĩa mà theo ghét đó, cũng là phiền não, nghĩa theo thương cũng phiền não. Nghĩa theo thương nó làm mình yếu đuối, nó làm mình nô lệ. Nghĩa theo ghét nó làm cho mình phiền, không có yên, bực bội. Thành ra chính như vậy nó đều cố rầy, nó đều làm khổ mình hết á. Lý do là bởi vì mình trói bám vào trong đó. Rồi khi mà mình nghĩ đến vấn đề, mình cảm thấy nó làm mình khổ quá, thì mình nghĩ là mình phải đi một chỗ khác. Mình đi một chỗ nào khác đi, nhưng mà mình biết đâu đi chỗ nào đây. Cái mà nó quấy rầy, cái gốc chính của nó là trong cái tâm mình nó bám vào cảnh, mà chỉ có Đức Phật mới nhìn ra thôi. Và mình vẫn hy vọng là cái chỗ khác nó tốt đẹp hơn. Cũng như hôm nay ly dị với bà vợ này, mình nghĩ rằng cái bà vợ sau có hạnh phúc hơn. Nếu bà vợ sau khổ hơn nữa, ly dị với bà vợ thứ ba chắc hạnh phúc hơn. Mà cái muốn tránh trong lúc khổ tránh được là mình thấy sung sướng rồi, cho là cái sau là đúng. Nhưng mà rốt cuộc thì cái gốc nó nằm ở trong mình. Thế cho nên mình chưa giải được cái đó thì làm cách nào nó cũng có cái khổ. Đụng vào cái loại nào nó cũng có cái khổ theo cái loại đó. Cái khổ nó khác nhau, nó đều khổ hết á. Chính vì Đức Phật biết rõ như vậy, cho nên đừng có mong đi đâu hết á. Mình bảo chứ bây giờ cho tôi đến một chỗ nào, tôi đến một nơi nào. Cho nên chúng ta phải hiểu là khi ngay cả khi mà mình sinh về tịnh độ trong nữa, mình cũng phải biết rõ sinh tịnh độ để làm gì. Nó không phải là sinh về một cái chỗ sướng rồi nó không có cái khổ nữa. Mà sinh tịnh độ là để giác ngộ, tức là để cái tâm mình nó hết bám trước. Mình sinh tịnh độ là như là mình đi học. Đó là cái nơi mình cần phải đến, bởi vì nó đủ phương tiện để giải tỏa cái tâm của mình. Cái gốc nó chỉ thật từ trong tâm. Nên chúng ta hiểu như vậy. Chứ không phải là chỉ cần sinh ở đó xong rồi. Có nhiều vị rồi sinh tịnh độ mà tại sao? Vì cõi này chán quá. Không lẽ rồi cứ sinh ra đời cứ sống như vậy hoài chán quá, hay là nhiều người bảo khổ quá, phiền não quá, thôi về gặp Phật, gặp Phật để làm chi? Thành ra nếu học đạo Phật nó hơi khó là như vậy. Các tôn giáo khác nghĩa mình chấp nhận thượng đế, mình đời sinh về thiên đường là được rồi, nhưng đây trong đạo Phật không được như vậy. Như vậy chưa đủ, mình phải hiểu rõ là mình phải muốn cái gì, phải rõ ràng. Vấn đề là vấn đề của mình, làm cho mình phải rõ ràng. Mà một khi mà mình có đủ cái phương tiện, đủ cái nhân duyên ấy, để con người mình nó hoàn thiện ấy, là tại sao mình lại không khởi lên cái tâm nguyện như vậy? Khi mình về gặp Phật ở cõi Phật, mình có thể giác ngộ, mình có thể giải tâm mình ra khỏi phiền não. Tại sao mình nguyện như vậy? Ăn thua cái nguyện ghê lắm. Đạo Phật, Đức Phật rất hiểu rõ tất cả các tính chất của tâm. Chúng ta thấy là trong đệ tử của Đức Phật, Ngài A Nan là cái người gần Phật nhất. Tại sao cho đến khi Đức Phật nhập niết bàn, Ngài A Nan vẫn chưa đắc quả A-la-hán? Bởi vì Ngài A Nan không có cái nguyện gặp Phật để đắc quả A-la-hán. Thành ra ở gần Phật nhất, tất cả dù Phật nói, không những gần thân Phật, gần tất cả những cái tâm tưởng của Phật, tức là Phật Pháp nữa. Nhưng tại sao không giác ngộ? Thành ra nếu bây giờ mình bảo chứ con muốn đồ gặp Phật thì giác ngộ là cái hay nhất rồi. Mà đó là cơ hội hay nhất để giác ngộ. Thì ngay bây giờ trong khi mình có cái ý muốn đó, thì mình phải rõ ràng là về đó để giác ngộ. Học hỏi Phật Pháp để làm gì? Là để học mấy cái đó. Để làm sao cho cái tâm mình nó đúng rồi mình. Nhập niết bàn, Ngài A Nan vẫn chưa đắc quả A La Hán. Bởi vì Ngài A Nan không có cái nguyện gặp Phật để đắc quả A La Hán. Thành ra ở gần Phật nhất, tất cả dù Phật nói, không những gần thân Phật, gần tất cả những cái tâm tưởng của Phật, tức là Phật Pháp nữa. Nhưng tại sao không giác ngộ? Thành ra nếu bây giờ mình bảo chứ con muốn về gặp Phật thì giác ngộ là cái hay nhất rồi. Mà đó là cơ hội hay nhất để giác ngộ. Thì ngay bây giờ trong khi mình có cái ý muốn đó, thì mình phải rõ ràng là về đó để giác ngộ. Học hỏi Phật Pháp để làm gì? Là để học mấy cái đó. Để làm sao cho cái tâm mình nó đúng và mình phát cái tâm đúng á. Còn nếu bây giờ mình bảo về gặp Phật, tâm mình nghĩ sao mình về gặp Phật, mà thôi bây giờ buồn đây quá thì thôi về gặp Phật, cũng như là đi chơi đã mệt quá mà thôi bây giờ về thăm ba má một chút, thì nó chỉ là một cái tình cảm thôi. Mình đến mình gặp Phật A Di Đà, mình đi xung quanh thương Phật quá, Phật đẹp quá, Phật thật là đạo đức, thương Phật quá, để làm gì ấy? Xong rồi mình vẫn phiền não như thường. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên Đức Phật hiểu rõ tâm tính của chúng sinh là như thế nào, giải thoát là gì, tâm thức là gì, như thế nào để giải thoát, cho nên Đức Phật mới dạy dỗ mình như vậy. Mình phải hành tâm như thế, mình phải lập nguyện như vậy, mình phải để ý như vậy, phát tâm như thế. Thì khi đủ nhân duyên á, mình sẽ thành quả đúng nghĩa. Đó là cái lý do mình thấy như vậy. Đức Phật biết tất cả nằm nơi tâm. Bây giờ nếu gặp trường hợp mình không gặp Phật, muốn sinh về tịnh độ, mình muốn chính mình á, đi theo con đường giải thoát cũng được. Đó là mình đi theo con đường luật nghi giới này. Và theo luật nghi giới là mình không làm điều ác. Nhưng ngay tại chỗ không làm điều ác, mình đã không làm nữa, điều ác không có nữa, không có cái gì phải ghét nữa. Mình không lập lên một cái điều thiện đối nghịch với cái điều ác đó, không có cái gì mình phải thương nữa. Chính cái tâm của mình á, nó trói vào cái điều đó, cho nên nó mới thành ác. Bây giờ mình ngưng lại, tức là mình cởi nó ra. Và cái tâm đó của mình nó cởi ra rồi á, mình trụ lại trong cái tâm đó, chính cái tâm đó là tâm giải thoát. Ngoài ra không có chỗ nào giải thoát nữa. Đức Phật điều ngự, điều khiển tâm của chúng sinh, bởi vì Đức Phật biết rõ tâm của chúng sinh ra làm sao. Thành ra Đức Phật dùng những phương tiện, phương cách để điều ngự tâm chúng sinh để vào trong cái chỗ giải thoát. Nhưng mà chúng sinh trong thời nay chúng ta nhiều khi không hiểu, để cho là giới pháp của Đức Phật là thụ động. Tuyệt đối là các điều thiện của Đức Phật nó chỉ là một sự phủ nhận, không làm điều ác, rồi nó ngưng ngay tại đó. Mình đừng có tìm cái không làm điều ác ở đâu ngoài tâm mình hết á. Nếu mà mình để ý, bây giờ mình về mình quan sát, ví dụ mình ngồi, mình để cho tâm mình nó khởi lên. Nếu tâm mình nó khởi lên một cái điều ác, thí dụ bảo chứ trời ơi, cái xe của cái ông hàng xóm, cái xe đẹp quá. Đấy, mình khởi lên cái tâm. Hay nếu bây giờ nói cái xe nó lớn đi, bây giờ mình nói một cái gì, một cái chậu kiềng ông để trước sân đẹp, rồi mình muốn ăn cắp, khởi lên một cái tâm ác như vậy. Khi mà cái tâm nó khởi lên nó ác như vậy, lý do tại sao vậy? Bởi vì nó trói vô cái chậu kiền đó, nó khởi lên cái lòng tham, cho nên nó bị trói buộc. Tâm mình á, nó trói buộc tất cả những cái sắc pháp nào mà mắt nó chạm đến, tất cả những cái âm thanh nào mà tai nó chạm đến, tất cả mọi cái vị nào mà lưỡi nó chạm đến, mọi cái mùi hương mà nó mũi nó ngửi đến, tâm mình nó đều trói vào đó và nó sinh tham, sinh sân, sinh si. Chỉ có Đức Phật mới thấy rõ. Đức Phật bảo giải thoát là bởi vì mình bị trói buộc. Chứ giải thoát nó không phải là một cái gì ở ngoài cái thế gian này. Giải thoát nó nằm ở trong tâm của mình. Thế cho nên tất cả các pháp như vậy, mình bắt đầu nó khởi lên một cái thì mình bảo ngưng, không ăn cắp. Trước tiên là không ăn cắp bằng tay. Sau đó vào trong tâm mình á, không ăn cắp tay rồi á, thì tâm không ăn cắp nữa. Khi nào mà chúng ta đi vào tận trong tâm rồi á, mà cái tâm nó ngưng lại cái tư tưởng không ăn cắp đó, và nó ở yên trong nó, chứ nó không chạy đi đâu nữa, thì lúc bây giờ cái tâm nó trở thành thiền định. Cho nên nói giới sinh định. Chúng ta lấy giới từ bên ngoài. Giới của mình á, là cái chỗ mà tâm mình á, nó bám vào tất cả các cảnh. Cho nên thân của mình và khẩu của mình á, luôn luôn hoạt động để nói xấu, để nói ác, để nói này nọ. Và thân của mình là để ăn cắp, ăn trộm, tà dâm này nọ đủ thứ hết á. Thì lúc bây giờ á, mình phải gỡ cái tâm mình ra khỏi cái thế gian này trước, ra khỏi các pháp xung quanh, bằng cách là giới, là không làm điều này, không làm điều kia, không làm điều nọ. Cái không làm như vậy á, nó sẽ ngưng dần cái tâm mình, nó không bám vào các cái cảnh của thế gian nữa. Thì bắt đầu á, mà nếu mà mình để nó chạy vào một cái điều thiện nào khác, nó thành cái đối cực với lại cái điều ác á, là tâm mình nó lại trở thành mâu thuẫn. Thành ra mình ngưng ở ngay trong giới luật thôi. Mình chỉ giữ giới. Thành ra có nhiều vị hay thắc mắc, giữ giới là chỉ theo giới thôi, quý vị đừng có ngoài giới mà nghĩ ngợi gì nữa hết. Có nhiều vị bảo con ăn mặn, vậy con có phạm giới sát sinh hay không? Cớ gì tự nhiên ăn mặn phạm giới sát sinh? Mà tại vì ăn mặn tức là mình có ăn mặn người ta mới làm thịt ta bán. Do đó cho nên mình là gián tiếp sát sinh. Đó là mình không hiểu giới của Đức Phật. Giới của Đức Phật không có bày những cái chuyện thiện ác như vậy. Giới của Đức Phật không sát sinh là để cho tâm thức mình nó vào thiền định. Còn cái chuyện mà gián tiếp trực tiếp cái gì là cái chuyện tâm mình nó chạy tứ tung rồi đó. Khi mình làm cái giới đó, tôi không sát sinh, mình ngưng ngay ở trong cái giới đó. Thành ra Đức Phật nói không sát sinh, mình không sát sinh là mình có giới. Và mình giữ giới đó để mà mình đi con đường thánh đạo, để mình đi đến thiền định á. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Nó không phải là một cái điều tốt thế gian để mà mình cứ suy luận điều này liên hệ qua điều kia, rồi rốt cuộc mình thấy mình cũng là gián tiếp. Rồi mình bảo muốn không sát sinh như vậy thì phải ăn chay trường luôn. Chuyện chay trường nó là khác, chuyện không sát sinh là khác. Mỗi một cái giới nó có phần giải thoát của nó. Cho nên mới có nhiều giới tướng như vậy. Thì bây giờ chúng ta làm cái giới nào nó đúng cái giới đó mà thôi. Cứ nghe theo Đức Phật, không có suy luận gì thêm hết. Đức Phật nói không sát sinh là được rồi, đúng giới rồi. Còn chuyện khác, bao giờ mà thọ Bồ Tát giới không ăn thịt nữa, lúc bây giờ mới thành ra là giới. Còn bây giờ không sát sinh thôi. Thành ra khi đó chúng ta sẽ giữ như vậy. Thì từ từ á, mình sẽ thấy là Đức Phật thấy rất rõ là cái tâm thức của mình á, nó bám vào thế gian này như thế nào. Tâm thức của mình không phải nó chỉ nằm trong cái đầu của mình thôi. Và trước khi mình muốn vào thiền định á, tức là muốn cho cái đầu của mình nó êm á, cái tâm tưởng nó hiện trong đầu mình nó êm á, thì mình phải đừng có trói cái tâm mình, nó đừng có trói vào thế gian này nữa. Tại sao mình ngồi một chỗ như vậy mà cái tâm mình nó không yên? Bởi vì tâm mình nó trói vào thế gian, công ăn việc làm, nhà cửa xe cộ, bạn bè gia đình, rồi thương yêu ghét nhau, rồi đủ thứ phải trái thị phi này nọ, rồi xã hội, rồi đời sống, rồi thế giới, rồi tận thế cái gì, tất cả những cái chuyện đó, cái tâm thức mình nó trói buộc đó. Mình ngồi như vậy làm sao mà nó không khởi lên được? Mình chưa có thoát ly khỏi cái thế gian này. Đấy. Thành ra làm sao mà tâm mình nó không khởi? Thế cho nên cái giới là cái bước đầu nó kéo cái tâm mình ra khỏi thế gian này chứ hả. Tâm mình mà nó dứt ra khỏi thế gian này, tự nhiên nó yên tĩnh. Lúc đó bên trong của mình ấy, nó mới lắng xuống, mới thành thiền định. Thì chúng ta hiểu như vậy, cho nên giới luật của Đức Phật nhằm đưa mình đến thiền định. Nhớ vậy. Nên không làm, ngưng lại thì nó thành thiền định. Còn không làm cái điều này bởi vì điều này nó xấu, điều này nó mới là tốt, nó không bao giờ nó thành thiền định. Nó thành là loạn tâm, tâm mình tán loạn, phân biệt đủ thứ đó. Còn không làm điều đó, ngừng, chấm dứt. Như là tôi bước đi, tôi ngưng lại thì thành ra tôi đứng lại. Định có nghĩa là đứng lại. Có giờ tôi bước đi rồi, tôi bảo bước đi là sai, bây giờ mình phải lùi, tôi lùi thì tôi vẫn còn động như thường. Định ở đâu ra? Đấy là Đức Phật điều khiển cái tâm con người. Đức Phật biết tâm con người nó bám vào thế gian này như thế nào, Đức Phật mới lấy giới để gỡ ra. Nó bám thế gian cho nên luôn luôn nó động, luôn luôn nó hoạt động, luôn luôn nó thương ghét, luôn luôn nó đủ thứ đó. Thế là Đức Phật kéo nó ra, kêu là giải thoát. Cho nên giới chúng ta sẽ học, nó sẽ có tên là buộc giải thoát giới. Mỗi một giới nó đều là phần giải thoát. Giới là giải thoát, giới không phải là điều thiện. Cho nên không phải là một thiện pháp mà đối lại với một ác pháp được thành lập từ các tâm thức phiền não tham sân si. Thế nên luật như giới mới được gọi là thánh pháp, là con đường xuất ly là vậy, và còn được coi là thật thiện, thật thanh tịnh và giải thoát. Thật thiện là bởi vì trong cái tâm mà không làm ác ấy, nó không hề có cái ác nào hết ạ. Nó ngưng hẳn cái ác, nó không giữ lại cái ác nữa để nó lập cái thiện. Nó buông luôn cái ác ra, cho nên nó không có ác nào nữa, nó thật thiện. Không có ác nào nữa cho nên kêu là thanh tịnh. Và không có ác nào nữa thì là giải thoát. Thiện của Đức Phật là thiện giải thoát. Thiện đồng nghĩa với giải thoát, đó là luật nghi. Còn thiện thế gian không bao giờ giải thoát, luôn luôn nó phải kéo cái ác vô để nó tranh đấu. Nên chúng ta nhớ là Đức Phật điều tâm của mình như thế nào. Đức Phật biết cái chỗ giải thoát nằm trong tâm. Tâm muốn giải thoát phải làm những gì? Tâm phải có giới, phải đi đến định và phải đi đến huệ. Chúng ta từ từ sẽ thấy. Chính vì thế chúng ta không được tự tiện lập các thiện pháp thế gian rồi tự thọ lấy mà kêu đó là giới được. Các thiện pháp thuộc thế gian dù tốt đẹp mấy đi nữa cũng chỉ hạn cuộc trong vòng nhân ngã thuộc tình thức phân biệt và vọng tưởng. Muốn vượt qua được tình thức này phải nương theo giới pháp của Đức Phật mới vượt qua được. Nên chúng ta thường thọ giới, thường nghe nói là giới là căn bản của con đường giải thoát là vậy. Đại đế luật như giới là sợi dây tinh thần thiện và thanh tịnh nối kết các cá nhân chư tăng lẻ loi lại thành một tập thể hòa hợp và thanh tịnh. Đến đây chúng ta nghe thêm một chút về vấn đề. Có nhiều người một khi mà lập giới lên á thì nó trở thành một cái phái riêng, một cái sect riêng rồi. Còn nếu mà khi mà theo Đức Phật á thì phải trì giới của Đức Phật. Chúng ta không khó mà nhân nhượng được cái vấn đề này. Mình bảo chứ điều đó cũng tốt thôi, thì mình lập lên thành giới cũng được, không có được quyền. Nãy giờ mình nghe mình hiểu Đức Phật đặt giới ra là thuận theo con đường giải thoát, chứ không có phải là so đo thiện ác. Thành ra mình, một đó là mình lập một cái phái riêng mà mình đặt giới. Hai nữa là mình phải theo Phật. Còn nếu mà mình theo Phật, mình lại bảo cái điều này cũng hay này, bây giờ Phật có lẽ Phật quên đặt, thành ra giờ chúng ta họp nhau lại mà đặt ra để mà hành. Đấy, thì chúng ta nhớ cái điều đó nó sai. Mà ai mà chế giới không có được, cái vị Phật tử học phải nhớ, từ hồi nào giờ trong Phật giáo luôn luôn, lịch sử bao nhiêu ngàn năm nay không có một vị tổ nào chế giới hết. Có bày ra vài cái điều cho nó thích ứng, không có kêu là giới. Bày ra vài điều nào đó cho nó thích ứng với văn hóa xã hội. Thành ra hễ có ai mà đặt giới là mình đừng có thắc mắc hay đừng có phân vân gì hết, biết ngay là không đúng. Dù đó hòa thượng thượng tọa gì cũng biết ngay là không đúng. Chúng ta cứ dứt khoát như vậy. Tại sao vậy? Luật như giới nó là một sợi dây tinh thần, nó nối kết các chư tăng lẻ loi thành một tập thể hòa hợp và thanh tịnh, gọi là tăng già, tức một trong tam bảo. Mà sở dĩ như thế được là vì ấy, thứ nhất căn bản cho sự hòa hợp của chư tăng là do chư tăng đồng đi một con đường, nghĩa là đồng một xu hướng tinh thần và xu hướng tu hành. Con đường mà chư tăng đi theo là con đường thiện, là con đường thiện giải thoát, chứ không phải là thiện nhân ngã tình cảm của thế gian. Tinh thần thiện của chư tăng ấy, là có tính chất thoát ly phiền não, tức là thoát ly các vô lậu, các hữu lậu thành vô lậu ấy. Xu hướng tu tập của chư tăng hoàn toàn là để hướng về giải thoát tối thượng, tức là niết bàn vô vi. Thì chính cái luật nghi giới này ấy, với tính chất là xu hướng thiện thanh tịnh, nó là cái bước khởi đầu, cái nền tảng đầu tiên cho sự tu tập của chư tăng vậy. Chư tăng đồng theo một giới đó, đồng tu tập theo giới đó, cho nên chư tăng được hòa hợp. Thì chư tăng hòa hợp nhờ giới, giới hòa đồng tu.
Thứ hai, luật nghi giới là thiện pháp thanh tịnh, vì nó không phải là thiện pháp đối đãi với ác pháp khởi lên từ tình cảm phân biệt nhân ngã của vô minh. Thiện pháp này á, thanh tịnh này là do lìa ngoài đối đãi, lìa ngoài phiền não ô nhiễm. Thế nên sự hòa hợp của chư tăng dựa trên nền tảng đồng của luật nghi giới này là một hòa hợp thanh tịnh. Đây là giải thích cái chữ thanh tịnh, hòa hợp mà còn thanh tịnh là bởi vì biết cái tính chất chư tăng lấy giới để hòa hợp, là giới nó không còn tính chất phiền não nữa, ngưng làm điều này ngưng làm điều kia, nó ở trong sự thanh tịnh thuần túy. Cho nên cái sự hòa hợp chư tăng nó kêu là thanh tịnh. Do đó nên không ai ngoài Phật được quyền chế lập luật nghi giới.
Tự do chế lập giới thì giới sẽ không còn đồng nhất nữa, và do đó sự hòa hợp của chư tăng sẽ bị tan rã. Thứ nữa là đem thiện pháp thế gian mà biến thành luật nghi giới là làm sai lạc và ô nhiễm mất tinh thần thiện giải thoát và thanh tịnh của giới vậy. Thế này chúng ta dùng cái chữ giới, nó đều có cái nghĩa thanh tịnh giải thoát. Bây giờ mình không biết rõ, mình mới lấy các điều tốt thế gian mình đặt thành giới, nó ô nhiễm mất, mình không hay. Rồi bây giờ thì hỏi chứ, bây giờ Dương Minh Tâm cũng bảo chứ tôi thấy cái điều này hay này, tôi đặt thành giới. Rồi thầy Thiện Huệ mà tôi thấy điều này hay, tôi đặt thành giới. Nói cho Phật tử nghe, Phật tử thấy cũng hay, tôi cũng vậy. Tôi bảo có cái điều này hay này, tôi cũng đặt thành giới. Rồi thầy nào cũng thấy điều này hay, mỗi thầy thấy hay một kiểu, đặt thành giới. Phật tử học giới xong, không biết sao. Rồi gặp nhau rồi sao tu? Có người bảo chứ cái này phải giới, cái này phải là giới khi lạy Phật. Thì mình phải sướng lên cho thật lớn. Người nào mà sướng nhỏ là phạm giới. Đấy. Thế bởi vì như vậy nó mới có công đức. Đấy. Thành ra khi vào người thì sướng lớn, có người thì sướng nhỏ, người sướng tứ tung hết. Có người thì bảo không, tôi là tôi thấy lạy Phật nó mình phải niệm thầm trong tâm, bởi vì tâm là chính. Mà tu cứ không chịu để ý đến tâm hoài phải lập thành giới. Thành ra không có sướng, có nói thì nó tán tâm, phải niệm thầm tâm thôi. Rồi người cũng là Phật tử hết, mà người thì phải la thật to, người thì phải không được la. Thế vậy thì nó thành ra là ly tán, bất hòa. Ai cũng tự động chế giới hết, chết. Thành ra khi nào mình lập một cái phái riêng, mình muốn chế giới thì mình chế. Khi nào mình còn nói mình là đệ tử Phật ở trong cái tập thể tăng đoàn của Phật ấy, thì mình không được quyền chế giới được. Bởi vì giới là cái chỗ để hòa hợp, để thanh tịnh. Đây là nói tăng là nói chúng, nói chung cho tập thể ấy. Không phải là chư tăng, nếu mà mình là đại thừa ấy, thì nó còn có Bồ Tát, Bồ Tát tăng và Bồ Tát chúng. Chữ tăng là nói cho chúng đó. Khi mình đồng giới với nhau, bây giờ các vị cùng thọ Bồ Tát giới với nhau, nhờ cùng giới đó cho nên chúng ta hòa hợp. Đồng chí hướng, đồng tu, đồng một khuynh hướng, một xu hướng thanh tịnh, hòa hợp. Bây giờ mà cứ chế thêm vào thì nó thành ra là bất hòa. Người thì bảo giờ đó tôi mới ăn vì theo giới của tôi, thầy tôi đặt như vậy. Người bảo giờ đó thì tôi không ăn, giờ đó tôi phải tụng kinh. Người đó bảo giờ đó tôi phải ngồi thiền. Mỗi người chế giới như vậy thì nó thành cái gì? Thành ra cái vấn đề mà chế giới nó không có. Quý vị mà thấy ai chế giới là biết ngay là nó sai, mà sai lớn á. Bởi vì cái đó là một cái mà nó không phải là, nó không phải nói theo cái nghĩa mà gọi là phá hòa hợp tăng theo nghĩa mà pháp luân tăng. Nhưng mà thực ra nó có phá hòa hợp. Bây giờ Phật tử cũng như vậy. Phật tử mà nơi này tu khác, nơi kia tu khác á, nó đụng nhau nó đâu có hòa hợp được. Nhưng mà nếu phân thành tông, ví dụ Phật tử này mà tôi là theo thiền tông thì không hòa hợp là dĩ nhiên rồi, nó không phải phá. Tại tôi theo thiền tông, vị này mà tôi theo tịnh độ tông thì tôi phải niệm Phật. Thì cái vị kia không có thấy cái gì trở ngại hết á, bởi vì người kia theo cái tông khác. Cái sự tu nó khác, pháp môn nó khác. Nhưng bây giờ nếu nó cùng, cùng là một Phật tử, cùng đi cùng theo tịnh độ tông hết mà lại khác nhau, thì nó mới thành là mất hòa hợp. Thế ra chính vì vậy, nói chung đệ tử của Phật, pháp môn có thể khác, cách thức tu có thể khác, tông phái có thể khác, nhưng mà giới luật phải là một. Thành ra tuyệt đối không ai có quyền đặt giới ngoài Đức Phật. Trong kinh nói là súc sinh chăng nữa cũng có thể giảng kinh, quỷ thần cũng giảng kinh, chư thiên cũng nói kinh, nhưng chỉ duy có một mình Phật mới được quyền chế giới. Thành ra chính vì vậy chúng ta phải lưu ý điều đó. Vì cái thời buổi của mình thì dù gì cũng kêu là thời mặt pháp, thì nó có rất nhiều vấn đề chúng ta phải lưu tâm điều đó. Cũng có thể có rất nhiều vị chế giới vậy lắm. Vì vậy nên luật như giới của Phật cần được tôn kính, trân trọng với tất cả thân tâm mà lãnh thọ, chứ đừng nên đi hủy báng và tiêu cực không ích dụng gì trong thế gian. Bây giờ quý vị để ý thêm một điều. Tại vì mình là Đại Thừa Thọ Bồ Tát Giới, xong tại sao Bồ Tát Giới lại gồm đến ba tụ, trong đó có Nhiếp Thiện Pháp Giới là tụ giới thứ hai. Nói giới của Bồ Tát thì có đến ba khối lực. Cái khối thứ nhất đó là khối về giới luật. Cái khối thiện thứ hai, khối giới thứ hai là về các thiện pháp. Cái khối giới thứ ba là về ích lợi chúng sinh. Thì bây giờ mình đặt vấn đề Bồ Tát Giới. Vấn đề này liên hệ đến ý nghĩa của Đại Thừa Phật Giáo thì mình chưa có bàn đến nhiều, nhưng mà ở đây mình nói qua. Nếu ai đã thọ Bồ Tát Giới phải nhớ rằng tất cả thiện pháp của thế gian đều là giới của Bồ Tát. Song các giới thiện pháp này vẫn không phải là luật nghi giới, tức là tụ giới thứ nhất. Luật nghi giới của Bồ Tát cũng đồng nguyên tắc thực hành và đồng một tinh thần với luật nghi giới của năm giới, tám giới, mười giới, cụ túc giới. Còn các thiện pháp mà Bồ Tát phải làm ở đây là các thiện pháp có tính chất ích lợi cho chúng sinh theo cái nhìn của thế gian. Mục đích của Bồ Tát là nhiếp chúng sinh, chứ không phải Bồ Tát thấy các thiện pháp này có ích lợi thật sự mà làm. Khi làm các điều thiện này, Bồ Tát chỉ tùy thuận theo thế gian mà làm, do đó Bồ Tát không hề chế lập chúng thành luật nghi giới, mà tất cả những gì thế gian cho là thiện, Bồ Tát đều tùy thuận theo mà thực hành hết, không chỉ lọc lựa lấy một số nào đó để làm mà thôi. Thứ nhất là chúng ta biết Bồ Tát vì ích lợi cho chúng sinh, mà chúng sinh nhiều khi ấy, cần các điều thiện của thế gian, cho nên Bồ Tát thể theo chúng sinh ấy, mà làm các điều thiện đó. Chứ Bồ Tát không có coi các điều thiện đó là giới luật nghi giới. Bồ Tát lấy cái điều mình phải làm điều thiện đó là một cái giới cho mình, vì ích lợi chúng sinh mà phải lấy đó làm giới cho mình. Chứ mình không có được quyền bảo là thích hứng thì làm, hứng thì không làm. Phải nguyện làm các điều đó, nguyện làm cho đến bao giờ thành Phật đó. Và nguyện làm đối với tất cả chúng sinh. Thành ra lúc đó cái thiện pháp của Bồ Tát cũng được gọi là giới, nhưng mà nó không thuộc về luật nghi giới. Khi mà nói về luật nghi giới, tức là 10 giới, 4, 8 giới khinh này nọ, là nó vẫn thực hành theo lối của luật nghi giới, và Bồ Tát không có thêm vô một cái giới nào đó hết đó. Điều nữa, Bồ Tát khi mà phát nguyện làm điều thiện, Bồ Tát không có lọc lượng là tôi làm điều này, tôi làm điều này, tôi làm điều này, không làm các điều khác, không làm. Đã làm điều thiện không có kể số nữa. Tất cả những điều thiện gì trong thế gian này nọ, Bồ Tát đều nhận làm hết. Thành ra cái đó kêu là nhiếp thiện pháp giới là như vậy. Và khi làm như thế, Bồ Tát vẫn biết rõ cái giá trị của cái thiện pháp đó và giá trị của luật nghi giới. Bồ Tát biết rằng là không thể lấy cái thiện pháp đó mà so với lại cái luật nghi giới được. Song vì ích lợi chúng sinh, vì cái thiện pháp nó cũng có năng lực công đức, cho nên Bồ Tát làm để tạo ra cái năng lực công đức nhiếp chúng sinh và hướng cái năng lực công đức đó đến quả giải thoát, tức là cũng chuyển sang cái luật nghi giới. Còn nếu không có luật nghi giới thì tất cả những thiện pháp đó Bồ Tát nó chỉ là thiện pháp thế gian, Bồ Tát vẫn thấy rõ nó còn đầy phiền não trong đó nhưng vẫn làm. Ví dụ mình coi trong kinh ấy, Đức Phật trong coi trong kinh những tiền kiếp, thí dụ có một vị Bồ Tát tu hành rất thanh tịnh, rồi gặp một cái cô đó mà cô cảm tình mạnh đến mức độ mà cô có thể chết được. Nếu mà cái vị mà tu hành đó, vị tu sĩ đó mà không có nhận lời, tức là sẽ thành lập gia đình với cô. Và cái vị Bồ Tát đó rốt cuộc bằng lòng, chấp nhận như vậy. Thì cái đó là cái từ thuận hay chúng sinh của Bồ Tát, mình hiểu như vậy. Đó là cái chuyện mà mình thấy là ở cái chuyện mà mình cho là cái vấn đề nó là kỹ đối với người xuất gia tu hành á, mà Bồ Tát còn thực hiện như vậy, huống gì là những cái thiện pháp vì chúng sinh như Bồ Tát làm. Nhưng mà vị Bồ Tát nó luôn luôn biết rõ là cái chuyện đó là chuyện làm cho cái cô đó thôi, để độ cái cô đó thôi, chứ còn hoàn toàn á, nó không phải là cái lý tưởng, nó không phải là cái thanh tịnh, cái thiện thực sự. Thì tất cả những chuyện thiện khác Bồ Tát đều thấy nó như vậy. Thành ra mình phải biết vậy, chứ không phải Bồ Tát bảo điều thiện này hay qua luật của Đức Phật thiếu, thành ra mình phải lập ra nữa. Nó không có cái chuyện đó. Thành ra mình phải hiểu tâm Bồ Tát thế nào. Thế nên khi nói rằng tất cả các việc thiện của thế gian đều là giới của Bồ Tát, thì không hề có nghĩa là mọi điều thiện đều là luật nghi giới, và cũng không hề có nghĩa là Bồ Tát có toàn quyền chế lập bất cứ điều thiện nào làm luật nghi giới cũng được. Trái lại, mọi điều thiện đều phải làm hết thì mới thành giới của Bồ Tát được. Chữ giới ở đây nó theo nghĩa chung là nguyện làm đối với vô lượng chúng sinh trong một thời hạn là cùng tận vị lai kiếp. Cái nguyện đó là nguyện Bồ Đề Tâm. Bồ Tát làm vì Bồ Đề Tâm là vậy. Thì khi có tâm Bồ Đề ấy, thì tự tâm Bồ Đề này nó biến tất cả mọi hành vi và hoạt động của Bồ Tát, dù là không thuộc về luật nghi giới, cũng trở thành giới theo cái nghĩa chung, chứ không phải theo cái nghĩa của luật nghi. Theo nghĩa chung là mình lấy cái nghĩa là có một cái nguyện trong một thời hạn nào đối với tất cả chúng sinh đó, mình kêu là giới. Thế nên mọi hoạt động của Bồ Tát liên hệ với chúng sinh trên căn bản của Bồ Đề nguyện, tùy thuận theo căn tính chúng sinh mà lợi ích cho họ. Đến bao giờ cả hai cùng thành Phật, nên mọi hoạt động liên hệ đó đều được gọi là giới. Chính ở đây chúng ta nhận xét như vậy nữa. Chúng ta nhiều khi không hiểu hành động của Bồ Tát. Chúng ta chỉ biết là cái người thanh tịnh, cái người xuất ly thanh tịnh đó mới là giữ giới. Chúng ta thấy các vị Bồ Tát sống trong cuộc sống, ta phải giới đâu ra. Nhưng nếu mà mình hiểu cái Bồ Đề Tâm và hiểu cái Bồ Tát hành này á, thì mình biết rằng là Bồ Tát giữ giới. Bồ Tát giữ giới theo cái tụ thiện pháp giới, vô ích chúng sinh giới. Chúng ta chỉ nghĩ đến giới là chỉ nghĩ không làm điều này, không làm điều kia, không làm điều nọ theo cái giới biệt giải thoát. Nhưng khi vào Đại Thừa, chúng ta còn cái giới là thiện pháp và giới ích lợi chúng sinh nữa. Thành ra cái tâm thức của Đại Thừa, cái tinh thần của Đại Thừa Phật giáo, cái con đường để thành Phật nó rất rộng rãi, rất thâm sâu. Nó thể nhập trong thế gian này mà hành đạo, chúng ta rất khó mà nhận ra. Mình rất tốt hết là mình nên học Phật Pháp cho kỹ, khoan hẳn phê bình. Điều sau cùng nó cần nhận xét là ba tụ giới của Bồ Tát đều được gọi là tịnh giới. Như trên đã nói, chỉ có luật nghi giới mới đúng nghĩa là thanh tịnh. Còn thiện pháp mà sao cũng gọi là tịnh được. Bây giờ nói vấn đề thanh tịnh, tam tụ tịnh giới. Luật nghi thanh tịnh đúng rồi, như nãy mình đã nghe suốt nãy giải thích về chỗ thanh tịnh của luật nghi. Bây giờ thiện pháp thế gian Bồ Tát cũng hành nữa mà kêu là tịnh giới sao được. Để như ích cho chúng sinh là thuộc về tình cảm cái này nọ nữa, sao kêu là tịnh được. Thứ nhất, tại sao gọi là tịnh? Do bởi Bồ Tát do đại bi tâm muốn cứu độ tất cả chúng sinh, nên tùy thuận theo thế gian mà thực hành tất cả thiện pháp ô nhiễm để nhiếp phục họ. Bồ Tát đâu có dính gì vô cái thiện cái ác đâu. Bồ Tát chấp nhận cái thiện nó là thiện vì tâm chúng sinh muốn như vậy. Bồ Tát tùy chúng sinh, Bồ Tát đâu có chấp nhận đâu mà kêu là Bồ Tát không tịnh. Nên ra cái hành động của Bồ Tát nó vẫn là tịnh, là vì đại bi á, để nhiếp phục chúng sinh. Thứ hai nữa, Bồ Tát lại có trí huệ. Bồ Tát dựa trên trí huệ bát nhã để thực hành tất cả các thiện pháp. Trong khi thực hành, Bồ Tát luôn luôn quán chiếu, thấy rõ rằng là người bố thí, người nhận và của thí đều là không. Thế nên việc làm thiện này của Bồ Tát nhờ đại bi và bát nhã nên hoàn toàn thanh tịnh. đại bi và bát nhã là hai cái tính chất của Bồ Đề Tâm. Cho nên tại sao đại thừa, mình muốn hành đại thừa mình phải phát Bồ Đề Tâm, mình phải học về trí huệ bát nhã. Quý vị Phật tử nghe cứ thấy là nó khó, không hiểu lý do nó như vậy. Làm sao ở trong thế gian này hoạt động với mọi người, trong thế gian này đi con đường thế gian mà để nó thanh tịnh, nếu mình có trí huệ bát nhã. Cái bất tịnh ở chỗ là tâm mình nó trói, nó trói buộc vào cảnh, rồi nó phát sinh lên tham sân, kêu là bất tịnh, ô nhiễm. Như vậy Bồ Tát thể theo chúng sinh, không có dứt lìa chúng sinh, coi như là có trói buộc với chúng sinh. Nhưng Bồ Tát quán thấy tất cả là không, có cái gì mà là trói. Nghe thí dụ Lục Tổ nói, bản lai vô nhất vật, vốn nó là không hết, trói cái gì đó, cái gì là trói, ai là người trói, ai là cái bị trói. Với cái trí huệ thấy rõ tất cả là không đó, thành ra vẫn làm hành động bố thí, vẫn bảo người này đáng cho, người này phải bố thí, như là mọi người khác, như là mọi người phàm khác, không có thấy mình lạ gì hết. Nhưng trong tâm Bồ Tát dùng cái trí quán chiếu bát nhã, Bồ Tát thấy không hề có tôi cho, không hề có một cái tôi được nhận, không hề có một cái vật thực sự và cái vật cho. Do đó nên chúng ta phải học bát nhã, học tính không, để chúng ta thực hành Bồ Tát đạo. Lúc đó Bồ Tát hành của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, chúng ta vẫn làm thiện pháp, vẫn sống với chúng sinh, vẫn không đi theo con đường của thanh văn, con đường của xuất ly. Nhưng các vị thánh thanh văn không thể coi thường Bồ Tát được. Không có thể nào mà ngài Văn Thù, ngài Xá Lợi Phất mà lại dám coi thường ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được. Mà trái lại, tôn trọng vô cùng, coi như bậc thầy. Đó, chính vì vậy chúng ta muốn đi được cái con đường mà phàm mà không phải phàm, không phải thánh, thì lúc đó chúng ta phải học đại bi tâm, học bát nhã tâm, đó là Bồ Đề Tâm. Trước khi muốn học hai cái đó, chúng ta phải phát tâm đó, tức là phát tâm Bồ Đề. Thì như vậy đây cho chúng ta thấy là đừng có thắc mắc vấn đề là theo giới thì phải theo Phật, mà tại sao Bồ Tát giới lại có cái làm thiện pháp nữa, mà đã phân biệt là giới là thanh tịnh, thiện pháp là bất tịnh ô nhiễm, tại sao lại bắt Bồ Tát phải làm cái ô nhiễm? Làm như vậy thì Bồ Tát cũng đâm ô nhiễm, mà ô nhiễm rồi thì làm sao mà nói là thành Phật được, con đường đó là sao thành Phật được? Thì đó là nhờ cái Bồ Đề Tâm, là chúng ta thấy rõ như vậy. Thì đại khái đó là chúng ta tóm lại là vấn đề thiện và giới thì chúng ta phải nhận rõ như vậy, là từ giờ dứt khoát cái tâm của mình ấy, mình biết rõ giới pháp là gì. Tại vì nó rất gần với thiện, bây giờ mình biết vậy, giới pháp không phải là thiện. Tại sao mà cái tính chất thiện của giới pháp nó chỉ là phủ nhận, không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, nó chỉ phủ nhận. Chứ tại sao giới pháp không có nói ngược lại là phóng sinh hay là bố thí này nọ? Đó là điều mình phải phân biệt, mình hiểu cái giới pháp. Và điều thứ hai á, là tại sao các điều thiện như vậy đến Bồ Tát giới lại có làm? Bồ Tát giới có phóng sinh, có bố thí. Thì lúc bây giờ á, Bồ Tát ô nhiễm hay là những cái điều phóng sinh bố thí đó nó thanh tịnh, thì chúng ta phải hiểu là vì Bồ Đề Tâm. Đó là cái tóm lược cho mình thấy phân biệt như vậy. Tức là mình bắt đầu hiểu dần cái giới pháp của Phật, rồi khi hiểu rõ mình mới bắt đầu thọ giới, thọ nhận cái giới pháp đó. Thì thêm một vấn đề nữa về đại thừa ở đây á, dù chúng ta theo con đường đại thừa, chúng ta làm việc thiện ích lợi chúng sinh, nhưng mà không bao giờ bỏ giới pháp hết. Thành ra trong ba tụ tịnh giới của Bồ Tát, tụ thứ nhất vẫn là luật nghi giới. Lý do là bởi vì á, mình phải thành Phật mới độ chúng sinh được. Mà muốn thành Phật á, không thể bỏ con đường luật nghi được, không thể bỏ con đường thanh tịnh được. Thành ra chính vì vậy cho nên Bồ Tát dù ích lợi chúng sinh không bao giờ bỏ con đường thanh tịnh, mà dù cái con đường thanh tịnh đó Bồ Tát cũng không bao giờ bỏ chúng sinh. Đó, Bồ Tát là như vậy, đại bi và trí huệ, và kể cả thanh tịnh giải thoát. Thanh tịnh giải thoát này nọ, tất cả cái đó nó được dùng không phải để ích lợi cho cá nhân, mà được dùng để phục vụ cho chúng sinh. Đức Phật thành Phật không phải là để cho cá nhân Đức Phật. Đức Phật thành Phật là để cái Phật đó nó là để cho chúng sinh. Ngày nay chúng ta có Phật, ngày nay chúng ta thờ Phật, ngày nay chúng ta trở thành Phật tử, chúng ta có đạo Phật. Đó là cái tâm đại bi của Đức Phật. Thành Phật để như vậy. Khi thành Phật rồi, Đức Phật vẫn hành Bồ Tát Đạo. Đức Phật vẫn có thể hóa thân thành một con người bạn, một đồng đạo của mình để cùng tu, để cho mình có năng lực mà tu, mà tiến. Nhưng mà cái chuyện, cái mục tiêu mà thành Phật như là Thích Ca Mâu Ni Phật đó, là để xây dựng cái Phật Pháp cho thế gian này có chỗ nương tựa. Cho nên vẫn thực hành con đường thoát ly, vẫn thực hành con đường giải thoát đứng ngoài thế gian. Nhưng mà Đức Phật không phải là độc giác Phật, không phải là A-la-hán. Tức là không phải chỉ đi cho riêng mình và không cần liên hệ với thế gian nữa. Cho nên Đức Phật vẫn thành lập Phật Pháp, thành Phật để thành lập Phật Pháp, giác ngộ giải thoát Niết Bàn để thành lập Phật Pháp, để lấy sự quy kính, để lấy sự tin tưởng của mọi người, tạo dựng Phật Pháp, tăng đoàn để cho chúng sinh có chỗ nương. Đó là cái đại bi của Đức Phật trên phương diện mà hiển hiện rõ ràng nhất. Còn ngoài ra những cái hạnh đại bi khác nhỏ nhặt mình không thấy được, là Đức Phật vẫn hóa thân là những chúng sinh khác để ích lợi, để làm bạn, làm thiện tri thức, mình không có nhìn ra được. Như vậy tóm lại là để mình hiểu Đức Phật, hiểu con đường Bồ Tát Đạo nói chung, Phật Pháp nói chung là như vậy. Thì đến đây chúng ta có thể tạm ngưng. Phần giới pháp vẫn còn chưa có hết. Tại vì bao giờ mình phải học xong về tam quy y, về năm giới và tám giới, các nghi thức cái ý nghĩa như thế nào, các nghi thức như thế nào, thì nó mới xong cái giới pháp. Xong giới pháp chúng ta sẽ học đến cái giới thể, tức là khi mình thọ giới thành giới thể nó làm sao. Xong giới thể rồi thì lúc bây giờ mới đến giới hành, giới tướng. Khi có giới hành thì ngắn thôi, tức là nó liên hệ với giới tướng. Lúc khi học đến giới tướng mới nói là cái giới đó như thế nào là phạm, như thế nào không phạm, như thế nào là trì. Lúc đó kêu là giới tướng. Thì đó là cái phần chúng ta sẽ học sau cùng. Xong những cái nguyên tắc nó rồi á, thì khi mình học đây là nó vẫn về giới luật tại gia là năm giới, tám giới. Xong những nguyên tắc đó rồi thì lúc đó chúng ta biết những nguyên tắc đó rồi thì tất cả cái giới của Bồ Tát á, nó đều theo đúng những nguyên tắc như vậy. Chúng ta chỉ cần biết thêm là nó có thêm những giới nào, giới nào, giới nào thôi. Thành ra chúng ta học như vậy là học về căn bản của giới nói chung. Kể cả khi xuất gia thọ giới tỳ khưu thì cũng hiểu nghĩa chung như vậy, cũng cùng một ý nghĩa, cùng một nguyên tắc. Giới pháp, giới thể, giới hành, giới tướng giống nhau như vậy. Di Đà Phật, chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.